Là 12 giờ 2 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên 2.900 AM tại Houston và 1.600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống internet toàn cầu địa chỉ daisagon.com hoặc nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Và thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi Mộng Lan từ miền Nam California, Hoàng Tín ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Mộng Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Anh Huy Cường và anh Hoàng Tín, Nam California bây giờ là 77 độ và ngày hôm nay là một ngày được xem là mát mẻ với nhiệt độ cao nhất là 84, thấp nhất 66. Ngày mai cũng vậy, bắt đầu từ thứ năm thì nhiệt độ sẽ vào khoảng 88-70 rồi lại xuống lại ngày thứ sáu 86-69. Không biết tại Dallas phố thì như thế nào anh Hoàng Tín?
Hoàng Tín xin được chào quý vị khán giả tại Houston, Dallas. Chào chị Mộng Lan, anh Huy Cường. Thưa quý vị, nhiệt độ hiện tại bên ngoài trong khu vực Dallas và quốc của chúng tôi là 93 độ, bầu trời trong xanh, bắt đầu nắng đã lên cao rồi và cũng bắt đầu chuẩn bị nóng đây từ đây cho đến chiều. Cao nhất trong ngày hôm nay sẽ lên đến khoảng 101, thấp nhất cho tối là 80, từ đây cho đến ngày thứ năm không có mưa. Nhưng mà thứ sáu, theo như các ngày dự đoán thời tiết cho biết là có khoảng 30% mưa trong cái khu vực Dallas Power này. Không biết là thời tiết tại Houston có khả quan hơn Dallas không, anh Huy Cường?
Không có khả quan hơn tí nào, vẫn rất là nóng. Bây giờ là chúng ta có thể cảm thấy là 105 độ, mặc dù hàng thì biểu chỉ là 96 độ mà thôi, và đến khoảng chừng độ 3-4 tiếng đồng hồ nữa thì nó sẽ lên đến khoảng 110. Tối nay xuống thấp vào khoảng 77, chắc chắn là trời không có mưa ngày hôm nay. Ngày mai thì có thể mưa vào khoảng 10% sang đến ngày thứ năm, tăng lên 20%, và đến ngày thứ sáu thì 60%. Nhưng mà nhiệt độ thì cũng nóng hơn, đến ngày thứ sáu thì nhiệt độ dự đoán là 111 độ với cái heat index thì mình sẽ cảm nhận vào khoảng 117-118 độ. Đó là những ngày nóng, ẩm và không có mưa ở tại Houston. Trở lại với bản tin đầu tiên do Mộng Lan trình bày, xin mời Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, Nga bày tỏ sự hoan nghênh đối với thỏa thuận hạt nhân Iran và hô hào cho việc hợp tác thêm nữa giữa Moscow với Tây Phương để giải quyết những vấn đề gai góc khác. Theo tường thuật của một thông tín viên, thì thỏa thuận hạt nhân Iran có thể gia tăng sự hợp tác ở Trung Đông, nhưng những sự bất đồng giữa đôi bên đối với hai vấn đề Syria và Ukraine có phần chắc sẽ tiếp tục. Giới hữu trách Nga trong thời gian gần đây đã không tiếc lời ca tụng thành tựu của thỏa thuận hạt nhân Iran đạt được hồi đầu tháng này, thậm chí còn nhiều hơn các giới chức chính phủ Hoa Kỳ. Trong lúc hiệp định gây tranh cãi này gặp phải những sự chỉ trích của những người chống đối, thì những người nói rằng cơ chế kiểm tra trong thỏa thuận này quá độ yếu kém. Điện Kremlin chỉ nhấn mạnh tới sự thành công. Ngoại trưởng Nga nói rằng hiệp định này làm mạnh thêm những nỗ lực ngăn chặn nạn phổ biến vũ khí hạt nhân và có một ảnh hưởng tích cực đối với an ninh và ổn định của vùng Trung Đông. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama thừa nhận là thành quả này không thể đạt được nếu không có sự hợp tác của Moscow là đồng minh chính của chế độ Assad ở Syria. Năm nước hội viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó có Nga, Hoa Kỳ, Anh, Pháp và Trung Cộng với lại nước Đức đã ký kết thỏa thuận này với Iran để ngăn chặn các tham vọng vũ khí hạt nhân của Tehran. Xin trở lại với anh Hoàng Tín.
Thưa quý vị, một tòa án ở Libya trong ngày hôm nay cũng đã công bố một cái bản án tử hình đối với Saif al-Islam và là con trai của cố lãnh tụ Muammar Gaddafi bởi vì cái vụ đàn áp gây chết người nhắm vào cái cuộc nổi dậy của năm 2011 đã lật đổ chế độ Gaddafi. Tòa án Tripoli cũng đã tuyên án tử hình đối với 8 người khác, kể cả cựu giám đốc tình báo Abdullah al-Senussi và cựu thủ tướng Badai al-Mumudi. Saif al-Islam đã không có mặt tại tòa án hôm nay để mà nghe tòa tuyên án. Và phán quyết này đã được ban hành trong khi mà đương sự vắng mặt bởi vì Saif al-Islam đang bị giam giữ tại cái thị trấn mang tên là Jintan bởi một cái lực lượng dân quân ủng hộ chính quyền được quốc tế công nhận ở Toruz thay vì chính quyền Hồi giáo đối nghịch đang hoạt động ở Tripoli. Và thưa quý vị, theo tổ chức Human Rights Watch nói là cái vụ án này đã bị phá hoại vì những cái vụ vi phạm nghiêm trọng đối với các thủ tục pháp lý. Tổ chức bên vực nhân quyền này cũng đã kêu gọi tòa án tối cao là hãy tiến hành một cái cuộc duyệt xét độc lập. Ông Saif al-Islam cũng đã bị tòa án hình sự quốc tế truy nã vì hai cáo trạng tội ác chống nhân loại. Tòa án hình sự quốc tế nói là Saif al-Islam là nhân vật có thế lực nhất trong cái chính quyền của Gaddafi, đã tìm đủ mọi cách kể cả dùng vũ lực chết người để mà đàn áp các cuộc biểu tình. Cuộc nổi dậy tại Libya khởi từ tháng 2 của năm 2011 ở Benghazi với các cuộc bạo loạn lấy cảm hứng từ các cuộc nổi dậy có tên là Mùa Xuân Ả Rập tại Tunisia và Ai Cập. Tháng 3 cùng năm thì NATO cũng đã phát động một cái chiến dịch không kích kéo dài 7 tháng do Liên Hiệp Quốc quyền để mà bảo vệ thường dân chống lại các lực lượng của Libya. Ông Muammar Gaddafi đã chết vào tháng 10 giữa lúc mà các lực lượng của Hội đồng chuyển tiếp quốc gia tràn vào cái thị trấn Sirte, quê nhà của ông, và ông Saif al-Islam đã bị bắt một tháng sau đó. Thưa quý vị, xin được mời anh Huy Cường ạ.
Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay sau một cuộc họp 90 phút tại Brussels, bên Mỹ, thì toàn thể hội viên của khối NATO đã đồng ý ủng hộ hoàn toàn Thổ Nhĩ Kỳ về mặt chính trị cũng như là quân sự để giúp Thổ Nhĩ Kỳ có thể tăng thêm hoạt động trong cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo ở tại Syria và Iraq. Tuy nhiên, NATO cũng khuyến cáo rằng Thổ Nhĩ Kỳ không có nên lợi dụng cơ hội này để mà có thể đàn áp lực lượng người Kurd hiện đang là thiểu số ở tại vùng Tây Bắc, và họ cũng muốn có một phần đất tự trị, mà thì cũng đã gây ra rất là nhiều những sự bạo động giữa thiểu số người Kurd ở tại vùng này. Cho đến bây giờ thì chính quyền ở Ankara đã chưa có đưa ra bất cứ một sự yêu cầu nào từ phía những hội viên của NATO gồm 27 quốc gia để giúp về phương tiện quân sự. Bởi vì thực ra trong khối NATO hiện tại thì Thổ Nhĩ Kỳ cũng như là quốc gia đứng hàng hai về tất cả những lực lượng quân sự của họ, và do đó thì Thổ Nhĩ Kỳ đủ sức để mà có thể tham gia trận chiến chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo do Hoa Kỳ cầm đầu. Vào tuần trước thì việc gây tử thương cho 32 sinh viên ở tại một thành phố Thổ Nhĩ Kỳ ở gần biên giới với Syria đã làm cho chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đổi ý sau nhiều tháng đứng ngoài cuộc chiến chống lại nhóm IS. Và một khi nhóm IS đã thực sự giết những người Thổ thì họ mới chịu đồng ý gia nhập cuộc. Và như vậy là Hoa Kỳ và các đồng minh của Hoa Kỳ sẽ có thêm một quốc gia mạnh nữa về mặt quân sự để mà cùng hợp tác chống lại nhóm IS. Nhất là Thổ Nhĩ Kỳ cách đây 3 ngày đã cho phép Hoa Kỳ sử dụng một căn cứ không quân của Thổ ở gần biên giới Syria để xuất phát những đợt tấn công vào nhà nước Hồi giáo, mà không cần phải dùng đến những phi cơ của Hoa Kỳ đặt căn cứ tại xa hơn như là bên Saudi hoặc là xuất từ bên Anh. Trở lại với Hùng Nam.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, truyền thông nhà nước Trung Cộng đưa tin, chính quyền nước này đã lên kế hoạch đưa du thuyền ra quần đảo Hoàng Sa, nơi đang có tranh chấp trên Biển Đông, trong một hành động có thể khiến Việt Nam quan tâm. Trung Cộng bắt đầu khai thác du lịch thử nghiệm với con tàu Coconut Princess từ tỉnh đảo Hải Nam từ năm 2013. Và theo tờ báo nhà nước China Daily, đã có hơn 10.000 lượt khách du lịch sử dụng dịch vụ này. Tờ báo này còn đưa tin thêm là các giới chức hy vọng con tàu thứ hai sẽ hoạt động trước cuối năm nay và nhiều đảo nhỏ có thể được mở ra cho du lịch, bao gồm cả đảo Phú Lâm, nơi đặt trụ sở chính quyền địa phương. Tuy nhiên, tờ báo này cũng nói rằng cơ sở vật chất và thời tiết xấu có thể cản trở những nỗ lực của ngành du lịch nước này. Quần đảo Hoàng Sa từng bị ảnh hưởng bởi các cơn bão và gió mạnh. Người đứng đầu một công ty du lịch nhà nước của Trung Cộng quảng bá các chuyến đi đến Hoàng Sa nói rằng: "Chúng tôi cần phải tính tới khả năng đón nhận các khách du lịch. Các du thuyền không thể neo đậu vào một vài đảo và hành khách phải vào bờ bằng những con tàu nhỏ hơn. Việc triển khai giàn khoan dầu của Trung Cộng gần quần đảo Hoàng Sa năm ngoái đã gây đối đầu với Việt Nam và gây ra những cuộc bạo động chống Trung Cộng. Việt Nam hồi gần đây cũng loan báo kế hoạch đưa tàu du lịch ra quần đảo Trường Sa nằm ở phía nam quần đảo Hoàng Sa. Đây là một hành động gây ra sự tức giận từ phía Trung Cộng. Các quốc gia tranh chấp đang tìm cách củng cố yêu sách chủ quyền của mình qua việc gia tăng sự hiện diện dân sự trên các đảo có tranh chấp. Và hôm nay thì Tổng thống Benigno Aquino của Phi luật Tân cũng kêu gọi dân chúng hãy đoàn kết khi đối phó với Trung Cộng ở Biển Đông trong bài phát biểu hàng năm, tức là State of the Nation trước công chúng. Xin trả lại với anh Hoàng Tín.
Thưa quý vị, một máy bay của Lào Airlines cũng đã trên đường từ Hàn Quốc về Vientiane, tức là cái thủ đô của nước Lào, khi mà đi qua cái vùng biển Hoa Đông đã bị Trung Quốc ngăn chặn và không cho bay qua cái vùng nhận diện phòng không mà Bắc Kinh đã thiết lập tại nơi có tranh chấp chủ quyền với Tokyo. Website của Nguyệt Sang Thế giới Vận tải Hàng không Air Transport World vào ngày hôm qua đã cho biết là chuyến bay mang ký hiệu là QV916 của Lào Airlines đã cất cánh lúc 8 giờ sáng của cái ngày 25 tháng 7 từ sân bay quốc tế Gimhae, Hàn Quốc để mà quay trở về sân bay Vientiane của Lào. Tuy nhiên sau một tiếng đồng hồ bay thì cái chiếc Airbus 320 của Lào Airlines qua cái vùng biển Hoa Đông chuẩn bị vào cái vùng gọi là nhận diện phòng không ADIZ mà Bắc Kinh đã ngang nhiên thiết lập, thì các kiểm soát viên của Trung Quốc cũng đã không cho máy bay hàng không dân dụng Lào đi vào cái khu vực này với lý do là máy bay không có giấy phép bay qua vùng không phận Trung Quốc. Do vậy máy bay đã phải bay quay trở lại về cái sân bay Gimhae này. Và vào tháng 11 của năm 2014 thì Trung Quốc cũng đã đăng một cái điện văn thông báo hàng không liên quan đến cái việc mà thiết lập một cái vùng nhận diện phòng không mới ở biển Hoa Đông, và cái điện văn này yêu cầu các hãng hàng không phải nộp trước hành trình bay chi tiết thông tin liên lạc cho cơ quan quản lý không lưu Trung Quốc nếu mà muốn đi qua cái vùng nhận diện phòng không này. Thưa quý vị, và không rõ thì Lào Airlines có nộp trước cái kế hoạch bay theo như yêu cầu của Trung Quốc hay không. Và theo Nguyệt Sang Air Transport World thì kể từ khi mà Trung Quốc lập cái ADIZ đến nay thì chưa có cái chuyến bay hàng không dân dụng nào bị chặn và phải quay trở lại cái điểm xuất phát như là cái chuyến bay QV916 của Lào Airlines. Và cho dù không phải tất cả các hãng hàng không cũng đều đáp ứng đòi hỏi này của Trung Quốc, thưa quý vị. Xin mời anh Huy Cường.
Thưa quý vị, và cũng vẫn tin từ Biển Đông thì các nước ở trong vùng này đã có những báo động tuy rằng chỉ cấp nhẹ thôi, khi mà ngày hôm nay Bộ Quốc phòng Trung Cộng cho biết họ sẽ mở một cuộc tập trận giữa hải quân và không quân của Trung Cộng ở tại Biển Đông với hơn 100 chiếc tàu hàng tá, những phi cơ cũng như là các lực lượng chiến tranh về điện toán và ngay cả các lực lượng sử dụng năng lượng nguyên tử nữa cũng được thực tập. Đó là lời tuyên bố đưa ra bởi Bộ Quốc phòng của Trung Cộng trong ngày hôm nay. Tuy nhiên không có nói rõ rằng địa điểm nơi nào ở Biển Đông sẽ là nơi diễn ra cuộc tập trận này. Trong khi đó thì Hoa Kỳ vẫn tiếp tục kêu gọi Trung Cộng cũng như là các quốc gia trong vùng phải nên ngồi vào bàn hội thảo để mà tránh đi những sự tranh chấp hoặc là những hậu quả có thể gây ra khi mà đụng độ nhau ở tại Biển Đông. Và phía Trung Cộng cho biết rằng ngày hôm nay không những là họ chỉ thử những hệ thống vũ khí thường thôi, mà còn thử tất cả những sự hiệu quả về việc liên lạc điện toán giữa các hệ thống điện tử cũng như là các hệ thống vũ khí mới, trong đó có gồm việc điều khiển các loại hỏa tiễn, thủy lôi, cũng như là các loại súng trọng pháo và kể cả bom đạn từ những pháo đài bay nữa. Và phía bên Hải quân Trung Cộng thì cho biết rằng đây cũng chỉ là một cuộc tập trận thường xuyên, không có gì mà các quốc gia khác trong vùng phải lo ngại nếu mà họ không vi phạm vào những nơi mà Trung Cộng cho là lãnh hải cũng như là lãnh địa của họ. Thưa quý vị, sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại phần thứ hai của thời sự buổi trưa. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng cả hai đài.
Mời quý vị đến với nhà hàng Seafood Tasty Tales mới khai trương ngay góc Bell Line và 75 với hương vị seafood đậm chất New Orleans. Tasty Tales sẽ làm quý vị nhớ mãi
với crawfish tươi ngon, thơm lừng, những con tôm jumbo tươi rói rói với đầy đủ hương vị biển. Cua Dungeness Crab hay là Ruskin Crab sẽ được chế biến theo hương vị của New Orleans.
Các món cua, ghẹ, sò, vân vân, tất cả đồ biển đều tươi sống và được mang về từ Washington, California và vùng biển Baltimore.
Có đầy đủ rượu bia phục vụ quý vị nhận đặc tiệc sinh nhật, tiệc gia đình hay bạn bè.
Tasty Tales là nhà hàng seafood do gia đình người Việt làm chủ, từng có kinh nghiệm trên 20 năm tại New Orleans.
Giảm 10% nếu nghe quảng cáo trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM.
Website tastytalesseafood.com. Tasty Tales có hai nơi tại Plano 972-517-7868.
Và Tasty Tales mới khai trương tại góc đường Bell Line và 75 thành phố Richardson 214-377-8603 377-8603. Xin kính mời.
Anh, mua yến cho em ăn đi. Yến ăn đẹp da nè, bổ nè, ngon nè, khỏe nữa nè.
Đây đây đây, khỏi cần đòi. Anh đã đến Mậu Phước Đường mua ngay cho em hai hộp rồi đấy nè. Yến Mậu Phước Đường nổi tiếng ở trong vùng. Họ bán yến thật, da lại rẻ từ 8 năm qua đó em.
Wow, thích quá. Hai hộp yến Mậu Phước Đường luôn. Anh à, yến có tác dụng kích thích tiêu hóa, tăng hấp thụ dinh dưỡng, giảm huyết áp, giảm cân, điều chỉnh đường trong máu, chống lão hóa, tẩy độc tố và duy trì làn da mịn màng nữa.
Từ ngày em ăn yến á, anh thấy da em đẹp hơn nha, khỏe mạnh hơn nha, và tươi trẻ hơn đó nha em.
Nịnh nha. Nè, sẵn đây đó em cũng ra mua yến cho má bổ, vì gần đến ngày sinh nhật của má rồi đó anh.
Mua hộp yến 8 ao tại Mậu Phước Đường, được tặng 2 hộp 1 ao đó em. Và có nhiều chương trình OSEL hấp dẫn khác.
Yến Mậu Phước Đường hai nơi xin kính mời. Điện thoại 972-496-4372, 496-4372. Chú ý, Isintech tại Garland đang có chương trình on sale hấp dẫn. Máy rung tăng mỡ giảm cân on sale 599 đồng.
Phòng xông hơi sauna Red Cedarwood trả góp chỉ 45 đồng một tháng.
Ghế massage Iyashi tối tân nhất thế giới trả góp chỉ 120 đồng một tháng.
Trọn bộ sofa da 100% made in Italy trả góp chỉ 110 đồng một tháng. Các loại nệm memory foam của Sealy, Tempur-Pedic, đặc biệt là bộ Grand Bed Top of the Line danh tiếng đều được bán với giá thấp nhất trên thị trường.
Trọn bộ karaoke với 14.000 bài hát on sale 1.399 đồng, free nồi cơm điện.
Isintech cạnh khu Cali Sài Gòn Mall kế bên nhà hàng Quốc Hương, điện thoại 214-7-5400, 703-5400.
Phở Bamboo tại Arlington đã được nhật báo Food World Telegram bầu chọn là The Best Vietnamese Restaurant in Arlington. Xin giới thiệu đồng hương các món ăn đặc sản tại phở Bamboo. Phở bò filet mignon, bò lúc lắc filet mignon, bánh canh tôm cua, chín gốc bún bò Huế, mì Quảng Đà Nẵng, bún chả Hà Nội, cua bể rán, chả cá Thăng Long, hủ tiếu bò kho, hủ tiếu cá salmon. The Best Vietnamese Restaurant in Arlington tại 3330 Medlock Road, 76015, góc đường Mayfield và Medlock, 817-465-5746, 817-465-5746. Phở Bamboo kính mời.
Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa.
Tính trước cho một điều không thể tránh được, và nếu một mai ra đi cũng cất nhẹ nỗi lo cho thân nhân còn ở lại. Mùa trước chương trình tang sự luôn được giảm giá, và giá này được bảo đảm suốt đời dù sau này có tăng đến đâu đi chăng nữa.
Quý vị đã mua đất ở nghĩa trang Restland được hưởng giá ưu đãi đặc biệt. Nếu mua thêm chương trình tang lễ trong thời gian này, quý vị chưa mua đất mai táng cũng nên nghĩ đến, vì đang có giá 20% off.
Xin đừng ngần ngại gọi cho anh Trần Lộc 972-272-4898 để tham khảo về giá cả và phục vụ.
Trần Lộc 972-272-4898, 972-272-4898 là đại diện nghĩa trang nhà quan Wrestling tại góc đường Walnut và Greenview, thành phố Dallas.
Dung Trần, Việt Á Insurance chuyên cung cấp mọi dịch vụ bảo hiểm, là người Việt Nam duy nhất đại diện trực tiếp cho hãng United Healthcare vùng Dallas Fort Worth, chuyên lo dịch vụ bảo hiểm y tế cho những người tàn tật và quý vị cao niên.
Nếu quý vị có Medicare Part A và B và Medicaid, xin gọi cho Dung Trần. Những quyền lợi của quý vị luôn được bảo đảm, như được chở đi bác sĩ, đi bệnh viện, đi nha sĩ và mua thuốc,
được nhận các sản phẩm tốt cho sức khỏe, nhận thiết bị trợ thính và làm kính,
được bồi hoàn tiền bệnh khi đi ra nước ngoài.
United Healthcare được hầu hết các bệnh viện và bác sĩ chấp nhận. Hãy gọi Dung Trần để thấy sự khác biệt của đại diện trực tiếp và những nơi khác. 817-734-2299, 817-734-2299, 734-2299.
Xin đón nghe talk show của Dung Trần United Healthcare vào lúc 11:30 sáng mỗi thứ hai trên Radio 1600 AM.
Quý vị bị ngứa ngáy tay chân do thời tiết, do hóa chất, do tắm nước nóng, hay bị ngứa toàn thân vì mọi nguyên nhân, xin hãy dùng NV Cream. Tình trạng ngứa ngáy sẽ chấm dứt ngay.
Quý vị bị nứt gót chân, nứt ngón tay, bị ghẻ lở do gãi, hãy dùng NV Cream, chân tay bạn sẽ liền lại đẹp hơn.
NV Cream sẽ giúp bảo vệ làn da hết ngứa, bảo vệ chân tay bạn khỏi bị nứt nẻ, chai sần.
NV Cream với những tinh chất tự nhiên sẽ là chàng vệ sĩ cho làn da của chúng ta, giúp cho chúng ta có thể tự tin tham gia vào mọi hoạt động thiết thực của cuộc sống. Đơn giản, chỉ cần thoa NV Cream lên những vùng da khô hay da bị nứt nẻ. Sau một khoảng thời gian sử dụng, NV Cream sẽ đem lại sự hiệu quả, đó chính là sự trẻ trung xinh đẹp cho làn da của bạn.
NV có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường, nhà thuốc Hướng Dương và Pure Water Pacific.
Các chủ tiệm nail muốn order để bán cho khách hàng nail, xin gọi cho Michael Dũng 214-597-6493, 214-597-6493, 597-6493.
Kính thưa quý vị, Huyền Tôn Nữ xin cảm ơn quý vị đã tin tưởng và ủng hộ văn phòng địa ốc và bảo hiểm của Huyền Tôn Nữ trong nhiều năm qua. Quý vị cần bán nhà gấp, chúng tôi mua nhà trả tiền mặt, close trong vòng 10 ngày, không cần sửa chữa, không inspection, không trả commission và closing cost. Quý vị cần mua bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cần bảo hiểm Obamacare, bổ túc hồ sơ Inform 1095A để khai thuế, trả bill bảo hiểm hay đổi bác sĩ, xin hãy đến với văn phòng của Huyền Tôn Nữ 214-763-0411, 214-763-0411, văn phòng tại Cali Saigon Mall Garden.
Á Châu Thời báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời báo có nhiều mục hấp dẫn, đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Độc giả là khách hàng là độc giả. Xin quý cơ sở thương mại hãy quảng cáo trên tờ tuần báo Á Châu Thời báo.
Mọi chi tiết quảng cáo xin liên lạc 972-487-8800. 487-8800 hoặc 214-632-2689 632-2689.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Việc Well Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Việc Well đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa, vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888 299-8888. Saigon Radio.
Quý vị trở lại với chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên 2 làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu tiên do Mộc Lan trình bày. Xin mời Mộc Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, ông John Kerry sẽ tới Hà Nội vào đầu tháng 8 trong chuyến công du một loạt các quốc gia Đông Nam Á và dự đoán là sẽ lặp lại lời kêu gọi ngưng xây đảo nhân tạo cũng như quân sự hóa Biển Đông. Trước khi thăm Việt Nam, từ ngày 6 cho đến 8 tháng 8 thì nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ cũng sẽ dừng chân tại Ai Cập, Qatar, Singapore và Malaysia. Và tại Singapore thì ông Kerry dự đoán sẽ có bài phát biểu về đầu tư và thương mại của Hoa Kỳ ở Đông Nam Á. Riêng ở Malaysia, Ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng sẽ họp với 10 thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á mà chúng ta thường gọi tắt là ASEAN, mà nhiều nước trong số đó có cùng chia sẻ mối quan tâm với Hoa Kỳ về các hoạt động trên biển và xây đảo nhân tạo của Trung Cộng ở Biển Đông. Trong số 4 nước ASEAN có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông thì Việt Nam và Phi Lục Tân thời gian qua đã lên tiếng mạnh mẽ nhất phản đối các hành động lấn lướt nhằm củng cố yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh. Tuần trước thì phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, Phụ tá Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Đông Nam Á là ông Daniel Russell nói rằng tại Malaysia, ông Kerry sẽ lặp lại yêu cầu chấm dứt xây đảo nhân tạo và quân sự hóa ở Biển Đông. Ngoài vấn đề Biển Đông thì các nhà quan sát cho rằng vấn đề Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, tức là TPP, cũng nằm cao trong nghị trình của Ngoại trưởng John Kerry. Việt Nam, Malaysia, Singapore và Brunei là các quốc gia đang đàm phán với Hoa Kỳ về TPP mà Washington hy vọng sẽ kết thúc trong năm nay. Ngoài hai vấn đề trên, trong chuyến công du 3 ngày tại Việt Nam thì ông John Kerry sẽ tham gia các hoạt động đánh dấu mối bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Hà Nội và Washington trong suốt 20 năm qua. Xin trở lại với Hoàng Tính.
Thưa quý vị, chính quyền Obama đang muốn gọi là tăng cái tốc độ chuyển giao 52 tù tình nghi khủng bố cho ngoại quốc và đưa khoảng 50% nhân số tù ở Guantanamo vào lục địa. Phụ tá an ninh quốc gia Lisa Monaco đã nói tại cái hội nghị an ninh Aspen vào hôm thứ Bảy rằng thì là tại sao chúng ta bàn giao cái số chim biển này cho tổng thống kế nhiệm vậy? Thưa quý vị, Tòa Bạch Ốc vừa tái khởi động một cái kế hoạch giải tán trại tù khủng bố tại vịnh Guantanamo. Ông Obama đã từng hứa là sẽ tìm cách giải quyết cái vấn đề này ngay cái ngày đầu tiên ông làm việc tại Bạch Ốc. Thế nhưng chưa thể vượt thắng được một cái sự chống cự của lập pháp. Thế nhưng tuy nhiên nhân số tù nhân tại Guantanamo đã giảm từ 242 xuống còn 116 tù. Cố vấn Monaco đã xác nhận là chi phí điều hành tại Guantanamo là rất là tốn kém. Bà cho biết chi phí trên mỗi đầu tù nhân là $3 triệu một năm. Lên tiếng sau đó thì nghị sĩ John McCain cũng đã tuyên bố rằng là ông muốn các đầu viện phải tìm cách để mà tiết kiệm ngân sách vài triệu Mỹ kim một năm. Một số tù Guantanamo đã bị giam giữ từ hơn một thập niên nay, thưa quý vị. Xin được mời anh Huy Cường ạ.
Thưa quý vị, dân biểu của Đảng Cộng hòa Trigoli tại Quốc hội Hoa Kỳ ngày hôm nay tuyên bố cho biết rằng ông đã nhận được lời hứa của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ trao cho Ủy ban đặc biệt để điều tra về vụ tấn công vào Tòa lãnh sự Hoa Kỳ ở Benghazi, Libya vào năm 2012 đã giết chết ông đại sứ Chris Stevens và ba người Hoa Kỳ khác. Và ông dân biểu này cho biết rằng sẽ có 5.000 trang được đưa sang bên ủy ban trong những ngày sắp tới. Từ hồ sơ về vụ này đã được chuyển sang bên ủy ban đặc biệt, nhưng mà theo lời của dân biểu Trigoli thì vẫn chưa đủ. Và bây giờ họ muốn tìm hiểu thêm một cách kỹ càng vai trò của bà Hillary Clinton lúc bây giờ đang làm chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, với những email của bà sử dụng qua hệ thống email riêng của bà đã có tiết lộ những tin tức gì về vụ này. Trong những tài liệu sắp tới này sẽ không có những email của bà Clinton, nhưng mà theo như ủy ban khác điều tra về cái vụ email của bà Clinton này thì 30.000 những email từ những account riêng của bà, thì trong đó có độ khoảng 4 cái email, ít nhất là người ta đã tìm thấy 4 cái có liên quan hoặc là nhắc tới những tin tức được coi như là bí mật quốc phòng đã được liệt kê vào loại này rồi mà bà đã tiết lộ ra ngoài. Và như vậy có thể bà sẽ bị coi như là vi phạm về luật lệ trong lúc còn đang tại chức. Và sự việc này cũng khiến bà bị chỉ trích rất nhiều khi bà ra vận động để bà ứng cử vào chức vụ tổng thống trong năm 2016. Thưa quý vị, đó là bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Kính chào quý vị và quý anh chị. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào ngày mai.
Xin chào quý thính giả cùng quý anh.
Xin chào quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, đó là chương trình thời sự buổi trưa được kết nối với Houston và Dallas. Hoàng Tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hoàng Tính gặp lại quý vị trong chương trình thời sự buổi trưa ngày mai. Cảm ơn.